6, 7, 13. Trên con đường sang phương Tây thỉnh kinh, thầy trò Đường Tăng không chỉ đụng độ yêu tinh ma quái, mà còn có khi chạm trán cùng giặc cỏ cướp đường. Mao đầu hồi thứ 14, Tây Du nói, Diên tâm quy chính, lục tặc vô tung, nghĩa là lòng dượng theo đường chính, sáo giặc mất tâm hơi. Qua đến hồi thứ 72, lại dẫn chuyện rằng, Bàn Ti động thất tinh mê bổn, trạc cấu tuyền bát giới vong hình, nghĩa là động Bàn Ti bảy tinh mê gốc, suối trạc cấu bát giới quên hình. Hai hồi ấy nhắc đến lục tặc và thất tinh. Lục tặc là sáu tên cướp, thất tinh là bảy đứa yêu tinh, 6, 7, 13. Tuy rằng chuyện trước cách chuyện sau đến những 58 hồi dài, nhưng trước với sau vẫn chỉ là một chuyện. Ngô Thừa Ân muốn nói tới thập tam ma, tức 13 con ma, là bè lũ sáu giặc cướp, bảy yêu tinh cùng cấu kết với nhau để phá hoại tấm lòng thanh tịnh của con người, làm con người mê mờ, đi vào đường quấy, xa lìa chân lý, xa chánh đạo. Sáu tên cướp. Tây Du kể rằng, sau khi nghỉ đêm tại nhà một cụ già họ Trần, Tam Tạng và Tề Thiên lên đường đi thỉnh kinh. Thầy trò đi được lúc lâu, bỗng ven đường nghe soạt một tiếng, thấy sáu người xông ra. Đứa nào cũng giáo dài, kiếm ngắn, dao sắc, cung cứng, quát giang. Tề Thiên hỏi lai lịch, bọn cướp tự giới thiệu. Nhà ngươi không biết, bọn ta nói cho mà nghe. Chúng ta, một người gọi là mắt thấy mừng, một người gọi là tai nghe giận, một người gọi là mũi ngửi kích, một người gọi là lưỡi nếm nghĩ, một người gọi là ý thấy muốn, một người gọi là thân vốn lo. Biết chúng là ăn cướp, Tề Thiên đòi chia của, thế thì sáu tên cướp nghe nói, thằng mừng thì mừng, thằng giận thì giận, thằng thích thì thích, thằng nghĩ thì nghĩ, thằng muốn thì muốn, thằng lo thì lo, cả lũ xông lên, hò hét loạn xị. Như vậy, sơ yếu lý lịch của lũ cướp đường trắng trợn này đã rõ. Chúng vốn là sáu căn, lục căn của mỗi người, gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Bản lý lịch trích ngang của chúng còn cho thấy tùy năng khiếu sở trường hay tay nghề chuyên môn của từng tên rất khác nhau, nhưng đều giống nhau ở một căn bản chung, đối cảnh sinh lòng. Sáu căn hàng ngày hàng giờ tiếp cận với ngoại cảnh thì sinh lòng biến đổi theo ngoại cảnh. Biến theo cảnh hoài thì tâm điên đảo, giống như nước trong bị dẫn bụi dơ bẩn. Có sáu thứ bụi trần, lục trần từ bên ngoài đột nhập vào tâm con người, lục ngoại nhập thông qua lục căn và tương ứng với lục căn là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. 1. Nhãn và sắc. Mắt thấy màu sắc, hình dạng vừa lòng thì tham, trái ý thì chê. Mắt gặp sắc tướng, sinh ra kiến, tức thấy. 2. Nhĩ và thinh. Tai nghe âm thanh ngọt ngào thì mê, nghe âm thanh chói tai thì ghét. Tai gặp âm thanh, sinh ra văn, tức nghe. 3. Tỷ và hương. Mũi ngửi mùi thơm tho thì thích thú, hít phải hơi hôi hám thì chẳng ưa. Mũi gặp hương, sinh ra khứu, tức ngửi. 4. Thiệt và vị. Lưỡi nếm vị ngon béo thì khoái, nhấp phải đắng cay thì ớn. Lưỡi gặp vị, sinh ra vị, tức nếm. 5. Thân và xúc. thân xác thịt da cọ xát với da thịt hay lụa là êm ái thì mê, chạm phải sần sùi nhắm nhúa thì chán. Thân xác do chung đụng mà sinh ra giác, tức cảm giác. 6. Ý và pháp. Ý gặp tư tưởng, tức pháp thì sinh ra phân biệt, chê khen, ưa ghét, tính toán. Ý gặp pháp sinh ra tri, tức hiểu biết. Giải thích căn do, nguyên cớ của lục tặc, Cao Đài cũng cho rằng, hễ có lục dục thì có lục trần, mà có lục trần thì mới sanh lục tặc. Theo Phật, lục căn gặp lục trần, sinh ra lục thức, làm cho tâm con người đối đãi thị phi theo kiểu nhị nguyên, tương đối. Muốn đạt đạo, tức là thủ đắc được chân lý nhất nguyên, tuyệt đối, thì phải biết đối trị với lục dục là sáu điều ham muốn của con người mà lục thức đã gieo rắc lên mảnh tâm điền của mỗi người. Thiền, Phật, Lão và Cao Đài quan niệm sở dĩ sáu tên ăn cướp xông vô nhà được là vì nhà vắng chủ. Hành giả biết làm chủ bản tâm, củng cố địa vị chủ nhà, chủ nhân ông, thì làm sao có nạn lục trần đột nhập để sinh ra lục tặc. Chính vì thế, khi giáp mặt lũ cướp, lập tức tôn hành giả khẳng định liền vai trò chủ nhân ông của mình.
Ồ, các ngươi là sáu thằng giặc cỏ, không nhận ra người xuất gia này là chủ của các ngươi sao mà lại dám chặn đường.
Như đã nói, con người là một hình ảnh hai cuộc đời. Không chế ngự đặng thì lục căn sinh lục dục, lục tặc. Chế ngự đặng thì lục tặc trở nên lục thông là sáu món thần thông. Cao Đài dạy, giả lại, lục dục là sáu con quỷ, tức là sáu đứa du côn. Nhưng nếu biết cách thâu phục chúng nó đặng, thì sáu con quỷ ấy trở nên lục thông là đắc đạo. Diễn tả sự đối trị của hành giả trước lục tặc, Ngô Thừa Ân mượn tay Tề Thiên tiêu diệt trọn lũ cướp sáu tên. Sáu tên cướp bỏ chạy tán loạn, hành giả nhanh nhẹn đuổi theo tóm gọn, đập chết hết. Sau đó Tề Thiên báo cáo cùng Đường Tăng:
xin mời sư phụ lên đường, lũ cướp đã bị lão tôn giết hết rồi.
Ở đây họ Ngô hàm ý muốn lên đường tìm chân lý tuyệt đối, tức thỉnh kinh, thì trước hết phải đại hùng đại lực, nhất tâm diệt xong lục dục. Do đó, sự truy quét của Tề Thiên là dứt khoát, quyết liệt, không khoan nhượng. Tuy nhiên, con người vốn dễ dàng có khuynh hướng thỏa hiệp với cái xấu của bản thân. Lý trí thì bảo phải quyết liệt. Hành giả nói,
thưa sư phụ, mình không đánh chết họ, họ cũng đánh chết mình.
Nhưng tình cảm bản năng yếu đuối lại không nỡ dứt bỏ những ràng buộc của đam mê ham muốn, sở dục tư riêng. Cho nên, Tam Tạng nói, bọn chúng tuy là giặc cướp chặn đường, chỉ đuổi chúng đi là xong, việc gì phải giết. Sự tranh cãi giữa hai thầy trò đã phản ánh hiện thực cuộc đời. Có rất nhiều Tam Tạng đi thỉnh kinh, nhưng chỉ rất ít người tới được chùa Lôi Âm gặp Phật. Nguyên do thành công hay thất bại là ở chỗ dám giết hay buông tha. Vì sự ngậm ngùi thiên cổ đó mà khi được hỏi rằng người tu hành chân chính nên hiếu sinh hay hiếu sát, một thiền sư đã trả lời rất nghiêm túc, hiếu sát. Phải hiểu là sát lục tặc, để cho lòng trống tâm không, cảnh thế sự đời thôi chẳng còn vướng víu buộc ràng. Cũng vậy, khi tổ sư Dương Trùng Dương dạy đạo cho vợ chồng Mã Ngọc và Tôn Huyên Trinh, đã khuyên hai ông bà: sát sanh thăng thiên đường, phóng sanh xa địa ngục. Nghĩa là muốn giải thoát thì phải giết chết phàm tâm, còn thả lỏng phàm tâm thì phải chịu luân hồi.